Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài đề cập đến các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 tháng đầu năm nay, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm về số vụ và số người chết, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn tăng trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, nhất là tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, trong 3 tháng đầu năm nay, các sở ban ngành, hội đoàn thể và các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh đã tích cực thực hiện nhiệm vụ năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Với nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tình hình trật tự an toàn giao thông 3 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người chết. Trong 3 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ giảm 1 vụ, giảm 3,3%, giảm 4 người chết, giảm 14,8%. Mặc dù tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người chết, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn. Trong 3 tháng qua, ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 7 vụ, tăng 6 người chết và tăng 9 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn chủ yếu vẫn là do ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông. Sự buông lỏng quản lý trật tự, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Nhằm tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh thời gian tới, góp phần thực hiện đạt mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai năm an toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, các nguy cơ và nguyên nhân tai nạn giao thông khu vực nông thôn. Định kỳ tổ chức đoàn kiểm tra làm việc với các địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông thôn phức tạp để tìm các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông. Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, tập trung kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm quy định về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, người không có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện, xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh, xe máy cày kéo rơ móc và xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên đường giao thông công cộng theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về trật tự an toàn giao thông cho đối tượng thường vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại địa phương, cho viết cam kết không tái phạm. Sở Giao thông Vận tải chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt sửa đổi bổ sung một số điều chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, luôn tích cực phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn hàng năm đạt hiệu quả cao. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục, các trường phổ thông tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh trong việc nhắc nhở học sinh tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. Tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các sở ban ngành, các cơ quan thành viên Ban toàn giao thông tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, vận động đảng viên, hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện trật tự an toàn giao thông và làm nhân tố tích cực tuyên truyền đến cộng đồng chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tham gia bảo vệ, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để gia tăng các chỉ tiêu tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn ký cam kết với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về công tác bảo đảm an toàn giao thông, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông tăng trên địa bàn phụ trách, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các xã, phường, thị trấn thường xảy ra nhiều tai nạn giao thông cho đối tượng thường vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại địa phương, viết cam kết không tái phạm. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy, xử lý nghiêm đối với các trường hợp đã uống rượu bia, điều khiển mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, kiên quyết thực hiện loại bỏ xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, xe tự chế 3-4 bánh không được tham gia giao thông. Làm tốt công tác phòng ngừa không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Xử lý kiên quyết kể cả cưỡng chế việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông gây mất an toàn giao thông theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Tăng cường phát quang, giải tỏa tầm nhìn tại các ngã ba, ngã tư, các đoạn đường cong, đoạn đường có tầm nhìn bị che khuất của các tuyến đường được phân công quản lý trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản số 1278 yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn đã triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn. Bài trong phần còn lại của chuyên mục an toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong văn bản số 1278 ngày 10 tháng 3 năm 2023 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn đầu tư xây dựng bến thủy nội địa, đủ điều kiện để phục vụ dân sinh tuyến đường thủy nội địa Hàm Tử - Hải Minh, tuyến Quy Nhơn - Nhân Châu. Yêu cầu các chủ đầu tư dự án du lịch ven biển Quy Nhơn xây dựng bến thủy nội địa đủ điều kiện để cấp phép hoạt động theo đúng quy hoạch. Trước mắt, quản lý chặt chẽ, chấm dứt các hoạt động giao thông đường thủy nội địa tự phát, đình chỉ hoạt động các bãi điểm đón trả khách hoạt động trái phép ven biển trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, đình chỉ hoạt động tất cả phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách không đủ điều kiện để đăng kiểm, đăng ký phương tiện gồm 74 phương tiện, trong đó phường Hải Cảng 55 chiếc, xã Nhân Hải 14 chiếc, xã Nhân Châu 5 chiếc, 47 mô tô nước, xã Nhân Lý 33 chiếc, xã Nhân Hải 12 chiếc, xã Nhân Châu 2 chiếc, 43 nhà hàng nổi, bè nổi, phường Hải Cảng 1 bè, xã Nhân Hải 11 bè, xã Nhân Lý 31 bè và các phương tiện thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động phát sinh mới nếu có. Đồng thời, rà soát yêu cầu phương tiện thủy nội địa, phương tiện có đăng kiểm, đăng ký, cấp tàu VRSB phải hoạt động đúng vùng hoạt động được ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không được hoạt động trên biển, cương quyết xử lý đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp vi phạm, hướng dẫn vận động các chủ phương tiện vận tải bằng đường thủy nội địa thành lập hoặc tham gia vào tổ chức kinh doanh vận tải thủy nội địa phù hợp, chấm dứt tình trạng các cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải bằng đường thủy nội địa tự phát trên địa bàn. Đình chỉ tất cả các nhà hàng bè nổi khu vực vui chơi dưới nước, các loại hình vui chơi dưới nước hoạt động trái phép trên địa bàn, hướng dẫn hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề hoặc mua mới phương tiện đủ điều kiện để kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định, đối với những phương tiện không đủ điều kiện đã xử lý đình chỉ hoạt động. Hiện tại, hai tuyến đường thủy nội địa Quy Nhơn – Nhân Châu và Hàm Tử – Hải Minh phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân hàng ngày, nhưng tất cả các phương tiện đang hoạt động không đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để đăng kiểm đăng ký, trong khi nguồn thu từ hoạt động vận tải thấp, không đủ chi phí, người dân không đủ khả năng mua mới phương tiện đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Tuyến Quy Nhơn – Nhân Châu, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn đang hỗ trợ dầu cho 5 phương tiện hoạt động. Đề xuất phương án mua phương tiện mới và tổ chức mô hình quản lý hoạt động phù hợp để phục vụ dân sinh. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn đã ban hành quyết định số 1554 về việc đình chỉ hoạt động đối với 5 phương tiện không đủ điều kiện hoạt động tuyến đường thủy nội địa Hải Cảng – Nhân Châu. Thời gian đình chỉ hoạt động kể từ ngày 29 tháng 3 cho đến khi chủ 5 phương tiện này hoàn tất các thủ tục pháp lý, bảo đảm điều kiện an toàn, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ cho hoạt động trở lại. Ông Hồ Nhật Lệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết, năm đò dân sinh hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa Quy Nhơn – Nhân Châu đã hết hạn đăng kiểm. Chủ các phương tiện này đăng ký gia hạn, nhưng do chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, nên Chi cục Đăng kiểm số 4 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam không đồng ý gia hạn. Xã đảo Nhân Châu cách đất liền gần 30 km, hiện có khoảng 570 hộ dân với 2.300 nhân khẩu. Hiện hầu hết các hoạt động giao thương với đất liền của người dân trên đảo phụ thuộc vào 5 phương tiện hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa Quy Nhơn – Nhân Châu. Do vậy, việc dừng hoạt động các đò dân sinh đang gây nhiều ảnh hưởng cho đời sống và phát triển kinh tế của người dân trên đảo. Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn có hướng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người dân xã đảo đi lại vận chuyển giao thương hàng hóa thuận lợi với đất liền. Trước đây, mỗi lượt qua đò Nhân Châu – Quy Nhơn có giá 35.000 đồng, nhưng sau khi đình chỉ 5 phương tiện đò dân sinh đi bằng cano du lịch thì người dân phải mất khoảng 200.000 đồng một lượt. Tuy nhiên, các chủ cano du lịch cũng linh động để hỗ trợ cho người dân trên đảo đi lại với giá dao động từ 100 đến 200.000 đồng một lượt. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn đã tổ chức cuộc họp với các ban ngành cùng lãnh đạo xã Nhân Châu và các chủ đò để tìm ra hướng giải quyết. Theo ông Nguyễn Công Vịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, thành phố đã thống nhất bắt đầu từ ngày 5 tháng 4, hỗ trợ tàu chở khách du lịch để đưa đón người dân sống trên đảo Nhân Châu đi vào nội thành Quy Nhơn trong vòng 2 tháng. Thời gian này cũng để cho 5 phương tiện đò dân sinh không đủ điều kiện đăng kiểm đăng ký hoàn thiện các thủ tục để được hoạt động trở lại. Giá cả của tàu du lịch khoảng 100.000 đồng một lượt. Tuy nhiên, thành phố sẽ hỗ trợ 50% chi phí để các hộ dân có phương tiện di chuyển ngay. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đề nghị Cục Đăng kiểm số 4 hướng dẫn thủ tục điều kiện kỹ thuật trong công tác kiểm định cho người dân, chủ động rà soát các phương tiện đã hết hạn kiểm định, ra thông báo đến chủ phương tiện thực hiện kiểm định lại phương tiện. Thông báo danh sách phương tiện giao thông đường thủy nội địa đã được kiểm định, vùng hoạt động của các phương tiện để địa phương quản lý, phối hợp lực lượng chức năng địa phương, kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật vùng hoạt động của phương tiện thủy nội địa, nhất là phương tiện mang cấp VRSP hoạt động ven biển chở khách từ bờ xa đảo. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh an toàn giao thông. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mai thay đổi chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mai thay đổi chiều nắng đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mai thay đổi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.